Tháng 12 năm ngoái, một người phụ nữ Sydney, cô Sunny Wan, nhận được tin nhắn nói rằng ai đó đang cố truy cập vào tài khoản ngân hàng của cô. Cô cho biết tin nhắn gửi đến cùng với nội dung của những tin nhắn trước đó từ ngân hàng của cô. Vì vậy, cô đã gọi đến số điện thoại được cung cấp.
Tôi đã nhận một chuỗi tin nhắn từ một năm trước từ cùng một số điện thoại, cho nên tôi cho rằng nó hợp pháp. Kẻ lừa đảo có vẻ rất là chuyên nghiệp. Hắn đã cướp của tôi 49.900 đô la khi mà tôi đang nói chuyện điện thoại với hắn. Điều này ảnh hưởng về mặt cảm xúc cho nên tôi rất là căng thẳng. Đã 6 tháng trôi qua mà vẫn không có ai lãnh trách nhiệm hay là có bất kỳ hành động nào.
Cô Wan là một trong hơn 600.000 trường hợp bị lừa đảo được báo cáo vào năm ngoái, tăng 18% so với năm 2022. Những vụ này làm tăng thêm khoản mất mát tổng cộng là 2,7 tỷ đô la. Con số này đã giảm 13% so với mức kỷ lục là 3,1 tỷ đô la vào năm trước. Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu thụ Úc, Katrina Law, cho biết đây là lần đầu tiên khoản tiền mất mát do lừa đảo giảm xuống sau 6 năm.
Ở mức 2,74 tỷ đô la thì đó vẫn là số tiền quá lớn mà người Úc đã mất. Đồng thời, người Úc cũng phải gánh trách nhiệm về những tổn thất đáng kể về mặt tinh thần và các chi phí khác nữa. Một số lĩnh vực mà chúng tôi sẽ tập trung trong 12 tháng tới, đó là hỗ trợ việc đưa ra các quy tắc bắt buộc và có thể thi hành. Chúng tôi đã làm được rất nhiều việc với các tình nguyện viên, nhưng chúng tôi cần tất cả mọi người có liên quan cùng đồng thuận để có được hiệu quả trong cuộc chiến này.
Thủ phạm lớn nhất năm ngoái là lừa đảo đầu tư, gây thiệt hại 1,3 tỷ đô la. Tiếp theo là các vụ lừa đảo truy cập từ xa, gây thiệt hại 256 triệu đô la. Sau đó là những vụ lừa đảo lãng mạn với 201 triệu đô la thất thoát. Có hai lĩnh vực riêng biệt mà tổn thất ngày càng gia tăng, đó là lừa đảo qua email và lừa đảo trên mạng xã hội. Trợ lý Tổng trưởng Ngân khố Liên bang Stephen Jones cho biết, các quy tắc thực hành đang được chính phủ phát triển sẽ áp dụng cho nền tảng trực tuyến.
Chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa để nhắm mục tiêu vào những kẻ lừa đảo đang kiếm hàng triệu đô la thông qua mạng xã hội. Nếu họ không dỡ bỏ trò chơi của mình, thì họ sẽ phải bồi thường và bị phạt. Các công ty mạng xã hội sẽ phải trả giá, vì thực tế là họ đã không giữ an toàn cho môi trường của mình.
Những người trên 65 tuổi bị lừa đảo nhiều tiền hơn bất kỳ nhóm tuổi nào khác vào năm ngoái, mất 121 triệu đô la. Mặc dù các cộng đồng đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ chỉ chiếm chưa đến 5% số vụ lừa đảo được báo cáo, nhưng họ lại bị thiệt hại quá mức, chiếm gần 13%. Giám đốc điều hành Trung tâm Luật Hành động Bảo vệ Người tiêu dùng Stephanie Tonkin cho biết, những gì chính phủ liên bang đề xuất là không hoàn toàn đầy đủ.
Thật không may, luật pháp hiện nay và những bên mà trợ lý tổng trưởng ngân khố đề xuất vẫn hoàn toàn im lặng về việc bồi thường và hoàn trả các tổn thất do lừa đảo. Điều này là không đúng. Việc hoàn trả sẽ là động lực thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào việc bảo vệ khách hàng của mình. Nhưng cho đến khi họ đạt được mức đầu tư đó, chúng ta sẽ không thấy đủ thay đổi để bảo vệ người tiêu dùng khỏi bị lừa đảo.
Anh Quốc đã bắt buộc các ngân hàng phải hoàn trả cho các nạn nhân bị lừa đảo. New Zealand và Singapore cũng đang nỗ lực thực hiện điều tương tự. Bà Wan hiện đang vận động để chính phủ Úc làm giống như vậy.
Họ chắc chắn là cần phải chịu trách nhiệm. Họ không thực hiện nghĩa vụ chăm sóc cho khách hàng. Chúng tôi đang dồn tiền tiết kiệm cả đời vào các tổ chức này. Hầu hết chúng tôi đều có khoản vay mua nhà và hiện tại thì chúng tôi hầu như là không thể trả nợ.
Scamwatch cho biết, người tiêu dùng có thể tự bảo vệ mình bằng cách tránh cung cấp thông tin cá nhân, đặt các câu hỏi về hoạt động gian lận có thể xảy ra, và hành động nhanh chóng để báo cáo mọi tổn thất.